Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2019. Đại chúng đang có mặt tại quận Tân Bình, thành phố Sài Gòn. Chúng ta biết là sự thực tập cơ bản, tinh yếu của thiền tập đó là phát triển khả năng nhận biết. Và Thầy đã từng nói với quý vị là nhận biết là dấu ấn quan trọng của pháp môn. Tức là bất cứ chúng ta đang thực tập ở một bài thực tập nào, trong bất cứ tình huống nào mà chúng ta thiếu đi cái sự nhận biết, nghĩa là chúng ta đã đi lệch ra khỏi pháp môn, chúng ta đang không trong sự thực tập của thiền tập nguyên thủy Vipassana. Thiền tập nguyên thủy Vipassana là giúp chúng ta được quay về để phát triển khả năng nhận biết, hay là tính hay biết, hay là còn gọi là sự nhận diện, hay là chánh niệm, sự cảm nhận của chúng ta. Là tại vì nếu không có sự thực tập này đó, thì chúng ta thường dễ sống trong tình trạng không nhận biết mọi thứ đang diễn ra, không hay biết, không hay, không nhìn ra, không thấy, không nghe, không cảm nhận, không tỏ tường. Tức là chúng ta luôn sống trong tình trạng lơ là, lơ đễnh, lãng quên, chìm khuất, bị lôi kéo đi. Chúng ta giống như là rơi vào một cái vùng sương mù mờ mịt, nhá nhem. Tất cả những trạng thái đó rất là thường diễn ra trong ngày. Giá như chúng ta có được một cái camera rất là tốt để có thể ghi lại hết tiến trình diễn ra trong tâm lý của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy phần lớn và hầu hết, có thể là hầu hết, chúng ta sống trong trạng thái mê nhiều hơn là trạng thái của tỉnh. Hiếm khi chúng ta sống được trong trạng thái của tỉnh, mà thường đó là nhờ những cái thuận duyên nó xảy ra. Thí dụ như là có một người nào đó đánh thức, nghe tiếng chuông nhà thờ hay là tiếng chuông chùa, rồi nhìn thấy một bạn đồng tu đang có những bước chân thiền hành, hoặc là mình nghe một bài pháp, đọc một cái trang sách về thiền, hoặc là có một cái sự kiện, một tín hiệu gì đó đặc biệt xảy ra khiến cho chúng ta được tỉnh thức, được quay về với thực tại để nhận biết mọi thứ đang diễn ra. Còn không thì chúng ta thường chìm vào cơn hôn mê của vọng tưởng, của cảm xúc. Thì vậy cho nên là chúng ta quyết tâm quay về để khơi dậy cái tính năng thiêng liêng của con người, đó là sự tỉnh thức. Tỉnh thức là đối nghịch với lại mê, tỉnh đối với mê. Chúng ta thường sống trong mê, sống trong vọng tưởng, sống trong cảm xúc, bị chìm vào các đối tượng, bị lôi kéo bởi các đối tượng, bởi ngoại cảnh. Ta học quay về để phát triển khả năng tỉnh thức vốn có xưa nay của mình. Tại vì khi mình còn là một bé thơ thì mình rất là thích quan sát, rất là thích ghi nhận, rất là để ý mọi thứ đang diễn ra xung quanh chúng ta. Rồi khi chúng ta lớn lên, chúng ta có nhiều thứ phải nắm bắt, nhiều mục tiêu đeo đuổi, nhiều trách nhiệm bổn phận và nhiều đam mê, rồi nhiều vết thương, nhiều nỗi muộn phiền. Cho nên chúng ta bị cuốn vào tất cả các đối tượng hay là các trạng thái tâm lý đó, để rồi chúng ta quên đi chúng ta có một tính thiêng rất là lớn, đó là sự tỉnh thức. Tỉnh ra để nhận diện mọi thứ rất rõ ràng. Cái từ nhận diện có nghĩa là diện, có nghĩa là mặt mũi. Tức là cái gương mặt của mình nó gồm có mắt, mũi, miệng và các bộ phận khác. Và khi mà mình soi gương thì mình nhận diện, tức là mình thấy rõ được cái gương mặt của mình. Nhưng mà nếu mình không soi gương thì mình sẽ không nhận thấy. Thì khi mình thiền tập cũng giống như là mình soi gương, mình nhìn thấy mặt mũi của chính mình. Mặt mũi đây nó không chỉ ở trên nhân dáng, trên thân thể, mà nó còn là những cái gì mà nó đang xảy ra ở bên trong con người của mình, và những gì nó đang xảy ra ở bên ngoài của mình. Mình có thể nhận diện mặt mũi của các đối tượng, của con người, của cảnh vật, của từng sự kiện, từng sự việc nó xảy ra, để thấy rõ mặt mũi của nó, mặc dù chỉ cần thấy trên hình thức thôi, trên mặt hiện tượng. Thí dụ như bạn thấy cây tùng là cây tùng, bạn thấy đó hoa hồng là đó hoa hồng, bạn cảm nhận chén trà là chén trà chứ không phải là chén chè, bạn nghe chim hót, bạn ngửi được mùi hoa ngọc lan, bạn cảm nhận bước chân của mình, tất cả những cái đó đều gọi là biết, là tính thiên quan trọng của con người, và nó là nền tảng để giúp chúng ta có được tự do giải thoát, có được bình yên, có được hạnh phúc chân thật và đi tới tuệ giác. Cho nên chúng ta quyết bước ra khỏi vùng sương mù dày đặc của quá khứ, của tương lai, của vọng tưởng, của cảm xúc, để chúng ta được sống trong trạng thái của tỉnh, của ánh sáng. Từ tối bước ra ánh sáng, từ mộng bước ra thực, từ vô minh bước ra trí tuệ, nghĩa là chúng ta đang đi theo con đường mà Buddha, mà Đức Phật đã đi và hướng dẫn lại cho chúng ta. Nếu chúng ta tự nhận mình là một Phật tử, là một người rất là hâm mộ thần tượng Đức Phật, chúng ta muốn taking refuge, chúng ta muốn quay về nương tựa, muốn quy y với Đức Phật, như là chúng ta đã từng tuyên thệ, đã từng hứa, I take refuge in the Buddha, the one who shows me the way in this life. I take refuge in the Dharma, the ways of understanding and love. Con quay về nương tựa nơi Đức Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con quay về nương tựa nơi Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Thì chúng ta có đang đi trên con đường đó không? Và chúng ta đang ở trong mùa Phật đản. Trong những ngày mà chúng ta đang tưởng niệm đến một vị thánh lớn, một Đức Phật, một bậc giác ngộ ra đời cách đây hơn 26 thế kỷ, đã truyền dạy cho chúng ta những phương pháp, đã mở ra những con đường để giúp chúng ta thoát khỏi khổ mà đạt được những giá trị hạnh phúc chân thật, bước ra từ mê đi về sự tỉnh thức. Và may mắn thay, chúng ta đã biết tới thiền Vipassana, chúng ta đã chạm được cái phần tinh túy cốt lõi của đạo Phật. Chúng ta không cần biết nhiều về kinh điển, chúng ta không cần phải biết nhiều về các hình thức tôn giáo, chúng ta cũng thậm chí không cần trở thành một tín đồ thuần thành của đạo Phật. Chúng ta chỉ cần có sự thực tập, thực tập và thực tập. Mỗi ngày chúng ta làm theo lời của Đức Phật dạy, theo những kinh nghiệm mà Đức Phật đã chia sẻ, và may mắn được các vị thầy tâm linh, các đệ tử giỏi của Đức Phật lưu truyền cho tới bây giờ những giá trị mà nó vẫn còn rất là thiết thực. Đó là cách chúng ta đang ngồi yên xuống, trở về với hơi thở của mình, trở về với thân thể của mình. Đó là cách chúng ta bước đi, những bước chân thật chậm rãi, khoan thai, có sự chú ý, có sự quan sát. Đó là cách chúng ta tiếp xúc với đời sống, với con người, với sự việc, mà lúc nào cũng lùi lại để quan sát chính mình, để phát triển sự tỉnh thức. Chúng ta muốn sống trong sự tỉnh thức hơn là chìm vào bến mê. Chúng ta không muốn ngụp lặn trong sự mê mờ của vô minh, của sự thiếu hiểu biết, của những cơn cảm xúc tiêu nữa. Chúng ta muốn sống trong vùng ánh sáng của sự tỉnh thức, của sự nhận diện, của sự biết, của sự hay biết liên tục, của sự tỉnh ngộ, của sự giác ngộ. Cho nên chúng ta vẫn đang tinh tấn trên công phu tu tập của mình. Thì sự nhận biết của chúng ta nó không chỉ xảy ra, nó không chỉ được phát triển trong giờ tọa thiền, mà nó còn trải dài trong mọi hoạt động của đời sống. Là một thiền sinh giỏi, chúng ta không chỉ duy trì công phu ngồi thiền mỗi sáng hay là mỗi chiều tối, mà chúng ta cố gắng đưa thiền vào mỗi giây phút của đời sống. Bất cứ lúc nào chúng ta làm việc gì, tiếp xúc với ai, cũng đều tự hỏi là mình có đang thiền tập không? Mình có đang phát triển khả năng nhận thức không? khả năng nhận biết không? Và nhận biết chúng ta thường biểu lộ rõ qua các giác quan. Thí dụ như mắt, mắt mà có sự nhận biết thì mắt sẽ thấy, mắt mà không có sự nhận biết thì không thấy. Và chúng ta đã từng trải qua những kinh nghiệm như vậy, nhìn mà không thấy gì cả, nhìn như là nhìn vào một màn sương mù. Người thương của mình ở bên cạnh nhưng mà mình không thấy, mẹ ở bên cạnh mà vẫn không thấy sự có mặt quan trọng của mẹ. Hoặc là nhiều khi mình chỉ thấy một bóng mờ, thấy phớt qua thôi. Tại sao vậy? Tại vì tâm chúng ta nó bị chìm vào sự mê mờ, nó chìm vào những vọng tưởng, những lo toan, những tất bật của đời sống. Hoặc là tâm chúng ta nó bị vướng kẹt vào một đối tượng nào đó, đang yêu thương một đối tượng nào đó ở trong quá khứ, ở trong tương lai, hoặc là nó đang không có mặt ở nơi này. Nơi này chỉ có mẹ với mình thôi. Tại sao mà mình không thấy sự có mặt quan trọng của mẹ? Tâm chúng ta chưa đủ sáng. Nếu tâm chúng ta nó đậu về, nó có mặt trọn vẹn, thì chúng ta không chỉ thấy hình thức của mẹ, nhân dáng của mẹ, mà chúng ta còn thấy rõ gương mặt của mẹ với bao nỗi sầu bi, hay là với bao nhiêu điều chưa giải quyết được. Chúng ta thấy những nếp nhăn trên gương mặt của mẹ. Nếu tâm chúng ta sáng hơn, cái biết chúng ta rõ ràng hơn, chúng ta sẽ thấy được vì sao mà mẹ trở nên muộn phiền như vậy. Và chúng ta thấy rõ được cả một tiến trình, cuộc hành trình rất là dài, gian nan của mẹ để mà chúng ta có được như ngày hôm nay, với bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu hy sinh. Thành ra con ở đây, mẹ ở đó, con thấy rất rõ, con cảm nhận rất rõ, nghĩa là con đang thiền, con đang sống trong sự tỉnh thức. Vì thì sự tỉnh thức nó rất là dễ đưa đến sự biết ơn. Nhìn vào đối tượng nào cũng thấy giá trị của đối tượng đó. Tại vì mọi sự, mọi vật trong trời đất này có mặt là để nuôi dưỡng chúng ta. Mọi sự, mọi vật trong trời đất này lúc nào nó cũng kết nối, nó cũng nuôi dưỡng chúng ta cả. Mọi sự, mọi vật luôn có mặt với chúng ta, rất là mầu nhiệm. Chỉ có chúng ta là không có mặt với vạn sự vạn vật, với những người thân yêu của mình. Chúng ta có mặt nhưng mà không trọn vẹn, không rõ ràng, không có hiện ra, hiện nguyên hình cả thân lẫn tâm. Để rồi sự có mặt trọn vẹn của mình nó cũng là sự nuôi dưỡng cho các đối tượng xung quanh của mình. Người thương của mình cũng đang rất là cần sự có mặt một cách điềm tĩnh, một cách tỉnh táo, một cách bình an của mình. Thành ra chúng ta tập thiền là để nuôi dưỡng mình, nhưng mà cũng là để nuôi dưỡng người thương của mình. Cho nên khi mình thiền tập, mình nhìn thấy chỗ nào, mình nhìn thấy nơi đâu, cũng là những đối tượng thân thương, là những đối tượng đang không ngừng nuôi dưỡng mình. Mắt mà cộng với sự nhận biết thì mắt sẽ thấy. Mà nếu sự nhận biết càng lớn, càng mạnh, thì cái thấy nó càng tinh tường, càng rõ ràng. Mà cái nhận biết, cái sự tỉnh thức nó càng lớn hơn nữa, thì cái thấy chúng ta nó sẽ xuyên thấu nhiều lớp, thấy được những cái giá trị tiềm ẩn ở bên trong cái bản chất chân thật của đối tượng. Thì đối với các giác quan khác cũng vậy, tai mà cộng với sự nhận biết, sự tỉnh thức, thì tai sẽ nghe được. Tại vì nhiều khi có tai mà không có nghe được, tại vì tâm chúng ta nó ở nơi khác, không có mặt ở đây trong giây phút này một cách trọn vẹn. Nghe thì chỉ là nghe thôi, mà nghe không có rõ, nghe không có chính xác, nghe mà không nhớ mình đã nghe cái gì, nghe mà không có tường tận, nghe trên bề nổi mà không nghe được chiều sâu. Đó là tại vì chúng ta đã không có sự nhận biết, không có sự tỉnh thức. Rồi mũi mà có sự nhận biết thì mũi sẽ ngửi được. Rồi lưỡi mà có sự nhận biết thì lưỡi sẽ nếm được. Mà có sự nhận biết thì thân sẽ xúc chạm được, cảm nhận được. Và ý mà có sự nhận biết thì biết là mình đang nghĩ về cái gì, đang tưởng về cái gì. Thì để có được cái sự nhận biết thì chúng ta phải có mặt, chúng ta phải biểu hiện ra. Thân ở đây thì tâm cũng phải ở đây, thân đâu tâm đó. Quý vị hãy nhớ cái câu thần chú đó, cái thành ngữ đó, thân đâu tâm đó. Cho nên thỉnh thoảng mình sẽ tự hỏi là Mình đang ở đâu vậy? Mặc dù cái thân mình ở đây nè, nhưng mà cái tâm mình ở đâu? Hay là thân với tâm đã trở về với nhau chưa? Đã hợp nhất, đã chơi chung với nhau chưa? Và khi chúng ta có mặt, nghĩa là chúng ta tạm cắt đứt, tạm rời xa với quá khứ và tương lai. Tại vì chúng ta biết rằng cái mà làm cho chúng ta có hạnh phúc á là cái hiện tại, mà cái mà làm cho chúng ta khổ đau á thường là quá khứ và tương lai. Cho nên đừng có dại dột mà trì níu quá khứ, hay là miên man mơ tưởng tới tương lai. Hãy cố gắng cắm rễ thật sâu vào đời sống trong từng giây phút của hiện tại, bất cứ ở đâu, trong giờ phút nào. Và dĩ nhiên nếu như rất là khó để có thể có mặt được một cách trọn vẹn trong khi làm việc, trong khi tiếp xúc với các đối tượng khó khăn, thì chúng ta nên chọn một không gian đặc biệt, không gian tĩnh lặng, chọn một cái thời điểm đúng nhất để chúng ta biểu hiện rõ nhất con người của mình. Nơi đó mình có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh rất là dễ dàng, tức là chúng ta hiện diện, chúng ta hiện hữu, hay là chúng ta hiện ra. Mà muốn cái sự hiện hữu đó nó được bền vững thì tất nhiên chúng ta phải có một sự thực tập, phải có một nỗ lực công phu của mình. Và chúng ta được trao truyền hai cái sự thực tập cơ bản quan trọng của thiền tập, đó là định và niệm. Định tức là mình đi tìm một cái đối tượng đang có mặt trong giờ phút hiện tại và gần với mình nhất và cảm thấy thoải mái nhất để mình chú tâm vào. Thí dụ như là mình có thể giữ tâm mình trên cái chén trà, trên một đóa hoa, hoặc là trên đầu chóp mũi của mình, để tâm của mình nó có điểm bám, có điểm trụ, mà nó không có chạy lung tung, không có phóng dật nữa. Hoặc là mình có thể chọn một đối tượng khác để mà mình đang để mình quan sát được. Thí dụ như là em bé đang tập đi, hay là mình có thể nghe được tiếng chim hót, hay là mình nhìn những người thân của mình đang làm việc, hoặc là mình quan sát cái dáng mình đang đi, cái dáng mình đang ngồi, tìm một đối tượng nào đó mà gần mình nhất, mà theo Đức Phật là chính mình. Chính mình là đối tượng gần mình nhất, dễ an trú tâm nhất. Vậy thì hãy tập quán thân, quan sát thân, kết nối với thân để giữ tâm liên tục trong hiện tại. Tâm càng có mặt trong hiện tại thì tâm càng yên, càng vững vàng. Tâm càng có mặt trong hiện tại thì tâm càng sáng tỏ. Tâm càng có mặt trong hiện tại thì tâm càng bớt mong cầu, bớt chống đối. Tại vì tâm có mặt trong hiện tại là một cái tâm không còn yếu ớt nữa. Tâm yếu ớt, tâm dễ phản ứng, tâm dễ cảm xúc là tâm lung lạc, tâm chạy lung tung, chạy về quá khứ, chạy về tương lai, nắm bắt các đối tượng bên ngoài, mà tâm không chịu có mặt với thân, với chính chủ thể của nó. Và đại chúng phải luôn thường kiểm tra xem, nếu mình là một thiền sinh thì mình thường kiểm tra xem là mình có đang thiền không, thì đúng rồi, thì phải rồi. Nhưng mà cụ thể hơn đó là mình có đang nhận biết không? Tôi đang biết cái gì? Cụ thể hơn là tôi đang thấy cái gì? Mắt tôi đang nhìn cái gì đây? Chỉ cần biết mình đang nhìn cái gì thôi. Còn nếu mà kỹ hơn, giỏi hơn nữa là tôi đang nhìn cái đối tượng này ở một cái cường độ như thế nào, nhìn kỹ hay là nhìn không kỹ, nhìn sơ sài, nhìn phớt qua, hay là nhìn rất là chân thành, hết lòng. Dĩ nhiên là có lúc chúng ta nhìn, có thể nhìn chi tiết đường nét được, nhưng mà có lúc điều kiện không cho phép, hoặc là chính trong người mình không khỏe, hoặc là thấy không cần thiết, thì mình có thể nhìn một cách tổng quát, nhưng mình biết cái đó là cái gì. Và với các giác quan khác cũng vậy, mình đang nghe cái gì đây? Mình đang ngửi cái gì đây? Có mùi gì không? Mình đang nếm cái gì khi mà mình đang uống hay là khi mình đang ăn? Rồi thân mình như thế nào? Nó có thư giãn hay nó đang căng thẳng? Trời đang lạnh hay là đang nóng? Thì mình kiểm tra qua một lượt như vậy để phát triển khả năng nhận biết, và nếu có điều kiện, có cơ hội thì hãy duy trì cái sự nhận biết đó liên tục, thay vì mình để tâm mình chạy lang thang trong quá khứ, trong tương lai, thay vì mình cứ giữ tâm của mình trên cái chiếc điện thoại, trên internet, đi tìm những cái thông tin, những dữ liệu, những chất liệu không cần thiết mà thậm chí là nó có tính tàn phá. Chúng ta biết rằng chúng ta phải đi làm, chúng ta phải làm việc, rồi chúng ta cũng cần một nhu cầu lớn lao nữa, đó là cần được quan tâm các đối tượng thương yêu của mình. Hai cái thứ đó nó đã vắt kiệt năng lượng chúng ta rất nhiều rồi, mà bây giờ có thêm những cái thứ nó không quá quan trọng, nó chỉ là những cái phương tiện hỗ trợ cho đời sống, đó là internet, đó là chiếc điện thoại. Nhưng mà chúng ta công tâm mà nhìn nhận thì rõ ràng cái năng lượng chúng ta bị tàn phá nhiều nhất, cái sự tỉnh thức chúng ta bị tàn phá nhiều nhất chính là cái chiếc điện thoại, chính là internet. Cho nên đại chúng hãy cố gắng can đảm để mà xa cách bớt, buông bỏ bớt cái chiếc điện thoại hay là internet, để mà khôi phục lại, gìn giữ cái sự tỉnh thức của mình. Cái chiếc điện thoại nó rất dễ kéo mình vào trong bến mê, nhấn chìm mình vào trong đó. Trong khi mình là thiền sinh, mỗi ngày nhiều khi chỉ có 45 phút, thậm chí là không tới, để mà tĩnh tọa, để mà cố gắng phát triển sự tỉnh thức. Nhưng mà vừa phát triển sự tỉnh thức xong, sau khi rời cái gói ngồi thiền là mình đã chụp chiếc điện thoại lên rồi, thì lại rớt vào trong bến mê. Có thể với một thiền sinh giỏi thì cầm chiếc điện thoại lên thì không có vấn đề, nhưng mình có phải là một thiền sinh giỏi không? Cho nên là nếu mình cảm thấy là mình vẫn còn yếu thì nên lìa xa bớt ngoại cảnh. Và quan trọng hơn nữa, Đức Phật muốn chúng ta biết cái bên trong, thay vì chúng ta chỉ biết ngoại cảnh qua các giác quan, thì chúng ta cần biết cái gì nó đang xảy ra ở bên trong chúng ta. Thì bên trong chúng ta nó gồm có cái lớp cạn nhất là thân, rồi cái lớp sâu hơn là thọ, và lớp sâu thẳm nhất đó là tâm, thân, thọ và tâm. Cho nên chúng ta có quán thân, quán thọ và quán tâm. Còn một cái nữa đó là pháp, tức là vạn sự vạn vật xảy ra bên ngoài, gọi là quán pháp. Thì cái này chúng ta đã vừa nói. Thì một thiền sinh của Vipassana, của tứ niệm xứ, lúc nào cũng nhớ là quay về để kiểm tra thân của mình như thế nào, rồi kiểm tra thọ, các cảm thọ dễ chịu, khó chịu hay là trung tính, cái gì đang diễn ra vậy, ghi nhận, nhận biết, ghi nhận. Và cuối cùng là cái gì đang xảy ra trong tâm mình vậy, có vọng tưởng không, có cảm xúc không, vọng tưởng gì vậy, cảm xúc gì vậy. Chỉ cần nhận biết, chỉ cần ghi nhận thôi. Còn những bước sau nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục học trong những buổi tới. Ở đây chúng ta cần củng cố lại cái phần kỹ thuật thực tập quan trọng, đó là nhận diện một cách sắc bén, một cách tỏ tường, một cách tinh tế, một cách mạnh mẽ, một cách liên tục. Chứ không phải là thiền sinh chỉ có biết ngồi thiền, chỉ biết thở vào thở ra thôi. Thiền sinh là phải liên tục hay biết, liên tục tỉnh thức, dù cái đối tượng của cái tâm quan sát là gì đi chăng nữa, là một kinh nghiệm xấu, là một cơn giận, là một nỗi buồn, là sự vụt chạc, sự hấp tấp thì cũng không sao. Chúng ta chưa có thể trở thành một thiền sinh giỏi liền được đâu, chưa trở thành thánh nhân liền được đâu. Chúng ta vẫn là một người bình thường đang cố gắng thoát ra khỏi bến mê để đi về vùng ánh sáng. Cho nên phải ghi nhận một cách trung thực là lúc này chúng ta đang tỉnh, thì ghi nhận là tỉnh. Tâm không có phiền não, ghi nhận là tâm không có phiền não. Tâm có phiền não thì ghi nhận là tâm có phiền não. Tâm yên tĩnh, ghi nhận là tâm yên tĩnh. Tâm phóng dật, ghi nhận là tâm phóng dật. Và làm sao để mình có thể duy trì được cái sự tỉnh thức đó liên tục? Thì điều đầu tiên đó là mình phải có một cái chất liệu quan trọng, đó là tâm ham muốn thiền tập, có quyết tâm thiền tập. Tôi muốn thiền tập, tôi muốn sống trong tỉnh chứ tôi không muốn chìm vào bến mê. Tôi muốn phát triển trí tuệ tôi muốn đi về vùng ánh sáng. Thì ở trong Tứ Như Ý Túc thuộc 37 phẩm trợ đạo, Đức Phật có nói là chất liệu quan trọng đó là dục. Mà cái dục ở đây có nghĩa là mong muốn để thoát ra khỏi sự xiềng xích của phiền não. Thì bạn phải có cái muốn đó mạnh mẽ. Mà cái muốn này nó tùy thuộc vào nhận thức của chúng ta. Nhận thức về những cái giá trị hạnh phúc bền vững là gì. Nếu giờ này chúng ta vẫn còn tham danh, đi tìm những cái hấp dẫn lực ở bên ngoài, thì dĩ nhiên cái muốn thiền tập nó vẫn còn yếu ớt lắm. Còn nếu chúng ta đã cay đắng nhiều rồi, thăng trầm nhiều rồi, biết rằng vạn vật đều là vô thường, mọi cảm xúc đều là vô thường, mọi sự nắm bắt đều không mang lại kết quả lâu bền, chỉ có tâm bình an mới có thể tạo dựng hạnh phúc được, thì lúc đó mình sẽ có một cái động cơ mạnh mẽ để hành thiền, để cố gắng nỗ lực tinh tấn trong mọi lúc mọi nơi. Và ngoài cái mong muốn đó ra thì nó cần có cái sự nỗ lực cố gắng, phải có ý chí, phải có tâm kiên định để mà giữ cái tâm mình trên cái đề mục mà mình chọn trong giờ phút hiện tại, liên tục và liên tục hết mức có thể. Và dĩ nhiên là nếu chúng ta có mặt trong một cái không gian thiền á, thì sự liên tục này nó rất là dễ xảy ra, tại vì chúng ta chỉ có hành thiền mà không có làm việc gì khác. Nhưng mà trong sinh hoạt đời thường chúng ta vì phải làm quá nhiều việc, chúng ta đổi cảnh liên tục, đổi đối tượng tiếp xúc liên tục, chúng ta bị nhiều tác động của ngoại cảnh, cho nên rất là khó để mà giữ được cái sự liên tục trên cái đề mục của mình. Thì chúng ta vẫn nhớ những cái lời nhắc nhở trước đây của thầy là chúng ta khoanh vùng, có những cái vùng mà mình có thể thực tập liên tục được, thí dụ như là trong căn phòng của mình, trong cái phòng khách của mình, trong khu vườn yên tĩnh của mình, thậm chí là đi tới bãi đậu xe mà vẫn còn giữ sự thực tập liên tục trên hơi thở, trên bước chân, duy trì sự tỉnh thức liên tục. Còn mình đi vào trong văn phòng, gặp sếp, gặp khách hàng, hay là gặp những cái người khó khăn, khó chịu, thì mình duy trì sự thực tập tới đâu được thì tới. Thì mình phải sẽ khoanh những cái vùng đó là chưa thực tập tốt được. Chứ không phải là hễ mình còn là một người bận rộn với đời sống là mình không thể thực tập tốt trong bất cứ mọi lúc mọi nơi. Nếu mình có quyết tâm, mình có tinh tấn, thì mình sẽ tìm được những cái khoảng không gian nhất định, những cái khoảng thời gian nhất định để mình đẩy cái công phu của mình nó tăng tốc, nó phát triển nhiều hơn. Chỉ khi mà mình có cái sự tăng tốc, mình quyết tâm cao độ như vậy đó, thì mình mới tạo sinh được cái năng lực thiền tập, thì nó mới đưa tới cái sự chuyển hóa, tạo ra được cái inner power, sức mạnh bên trong, để nhận diện rằng nhờ có thiền tập mà mình đã có những cái thay đổi lớn, mình mới có thể đứng vững được trong cái đời sống này. Mà nửa giờ hay là 45 phút ngồi thiền là không đủ thiếu gì cả. Và tiếp theo đó là để duy trì được cái sự thực tập liên tục thì chúng ta phải luôn nhắc nhở mình là phải thưởng thức, phải có sự thư giãn trong cái giây phút mà mình đang thiền tập. Thí dụ như khi mình quan sát bước chân mình thì mình thưởng thức cái bước chân mình đi. Khi mình quan sát chén trà mình đang uống thì mình thưởng thức chén trà đi. Khi mình quan sát cái tay mình đang xắt củ cải cà rốt hay là đang lau nhà, đang cầm chiếc điện thoại, hãy thư giãn và thưởng thức giây phút ấy. Giây phút thiền tập nào cũng có sự thụ hưởng hết, cũng có sự hỷ lạc hết, thì chúng ta sẽ rất là thích. Và hãy thích thì chúng ta sẽ duy trì. Mà nếu chúng ta thực tập mà không có hỷ lạc, không có vui, không cảm thấy mình đang thụ hưởng, thì chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi đề mục của mình mà đi tìm tới các đối tượng khác. Và ngoài ra nó còn có một số cái kỹ thuật quan trọng khác, và đây là chính là phần quan trọng mà thầy muốn nói tiếp. Đó là phần khi chúng ta nhận diện, mà một sự nhận diện để đạt tới cái hiệu quả cao nhất mà nó sẽ mở cái con người chúng ta ra để mời lên những cái giá trị quý giá của trí tuệ, của từ bi. Thì cái sự nhận diện này nó phải kèm theo một điều kiện quan trọng, đó là đơn thuần. Nhận diện đơn thuần, mere recognition. Hôm trước chúng ta nói sự nhận diện là một trong bốn bước quan trọng của thiền Vipassana. Thì cái chữ nhận diện là recognize tiếng Anh, thì cái đơn thuần là mere recognition. Nhận diện đơn thuần là nhận diện với một cái tâm trong trẻo, cái tâm thuần khiết, tâm không thành kiến, không định kiến, tâm không nhận xét, không đánh giá, không phê bình, không có thái độ ưa thích hay là ghét bỏ, tâm không có may mắn, không có mong cầu hay là không có chống đối, rồi không điều chỉnh, không áp đặt, kể cả không có đặt tên lên chính cái đối tượng mà mình đang quan sát. Thí dụ như mình gọi đó là cơn giận thì cũng được, nhưng mà nếu là mình là một thiền sinh đã thực tập lâu rồi, giỏi rồi, mình muốn bước lên một cái trình độ mới đó, thì học cách nhìn nó như vậy là như vậy thôi, chứ không cần phải đặt cho nó một cái tên là anger, là một cơn giận. Tại vì khi chúng ta đặt tên như vậy thì chúng ta mặc định nó là một cái năng lượng tiêu cực, một đối tượng chúng ta không ưa thích, thì tự dưng một cách rất là tự nhiên chúng ta sẽ sản sinh ra một cái năng lượng chống đối, là năng lượng khó chịu và muốn loại trừ cái đối tượng đó. Thành ra chúng ta tập nhận diện, quan sát đối tượng như nó đang hiện ra, thay vì chúng ta mặc định nó thuộc về nhóm nào và mình cần có một cái thái độ đối xử nó như thế nào. Thì thông thường chúng ta đều rơi vào những cái liệt kê trên, như là thành kiến, định kiến, nhận xét, đánh giá, yêu thích, ghét bỏ, mong cầu, chống đối, điều chỉnh, đàn áp lên đối tượng của mình. Cái đó nó gọi là niệm thôi. Khi quan sát mà có những cái tâm hành như vậy thì gọi là niệm. Còn chánh niệm á, right mindfulness, là không có những cái đó. Một cái tâm thuần khiết trong trẻo. Thì thường chúng ta chỉ đạt cái trạng thái này trong cái giờ ngồi thiền, hoặc là vừa sau những giờ tĩnh tâm, tâm chúng ta đã trong trẻo rồi đó, thì nhìn mọi sự mọi vật nó thuần khiết lắm, nhìn như chính đối tượng nó đang hiện ra. Còn thông thường khi chúng ta đã bước vào trong đời sống, có va chạm, có tiếp xúc, nhất là khi mình cạn kiệt năng lượng, khi mình yếu đuối, thì mình nhìn đối tượng bằng phiền não, bằng chính những cái quan kiến cũ kỹ của mình, bằng chính cái vết thương của mình, thì cái nhìn nó trở nên bị sai lệch, bị hiểu lầm, và đưa tới những cái cố chấp, những bảo thủ, và đưa tới những phản ứng, những chống đối, nói chung là phiền não, và đưa tới khổ đau. Cho nên là cái nhận diện đơn thuần nó giúp cho chúng ta không còn rơi vào cái tình trạng hiểu lầm về đối tượng. Nó không có đóng góp thêm vào việc phát sinh thêm phiền não. Nó giúp chúng ta giảm thiểu những khổ đau về những cái nhìn sai lầm của mình, và cuối cùng là giúp chúng ta nhìn ra bản chất chân thật của đối tượng. Chỉ khi nào chúng ta nhìn thấy được bản chất chân thật của đối tượng, để không còn hiểu lầm rồi kéo theo một số phiền não cho cái sự hiểu lầm đó, thì có nghĩa là chúng ta đã đạt tới sự giải thoát, giải thoát ngay trong đời sống. Và chúng ta hoàn toàn có thể có được trạng thái này bất cứ lúc nào nếu chúng ta thật sự muốn. Tôi muốn giây phút này tôi không chìm vào phiền não nữa. Tôi muốn giây phút này tôi không sống với vết thương của mình nữa. Tôi muốn giây phút này tôi sống với sự thuần khiết nhất, trong trẻo nhất. Tôi thở vào, tôi thở ra. Tôi trở về an trú nơi chính tôi. Tôi đang có mặt trọn vẹn trong chính tôi. Và tôi tập nhìn lên các đối tượng. Thì dĩ nhiên là đối với những đối tượng dễ, như là thiên nhiên, như là đóa hoa, như là cây tùng, như là em bé, như là dòng sông, như là áng mây, thì rất là dễ nhìn đối tượng như đối tượng đang là. Nhưng chúng ta phải tập từ những đối tượng dễ đó trước, thật là lâu, thật là bền. Rồi sau đó chúng ta mới chuyển sang những đối tượng khó hơn, như là những người mà mình đang có phiền não với họ, những người đã làm tổn thương mình. Và mình có thể thất bại, mình nhìn họ với con mắt vẫn còn thành kiến, vẫn còn định kiến, vẫn còn nhận xét, vẫn còn đánh giá. Nhưng mà không sao, mình đang thực tập, đang nỗ lực công phu. Hôm nay thất bại nhưng mà ngày mai mình có thể sẽ chiến thắng. Giờ phút này có thể không thành công nhưng mà giờ phút tới có thể thành công, nếu mình tiếp tục quay về mài dũa chánh niệm, mài dũa sự nhận thức. Tại vì chúng ta tin vào vô thường. Vì vô thường cho nên chúng ta tin rằng chúng ta sẽ khá hơn, chúng ta sẽ giỏi hơn, chúng ta sẽ vững chãi hơn. Và vì tin vào vô thường cho nên chúng ta sẽ tin rằng khổ đau nào rồi cũng sẽ yếu ớt, sẽ tàn tạ, héo hon và biến đi, để còn lại một cái tâm bình an và thảnh thơi. Thì kể cả khi chúng ta phát hiện mình đang có nhận xét đánh giá, đang có phiền não với đối tượng thì cũng không sao. Điều quan trọng là chúng ta vẫn đặt cái camera đó, vẫn tiếp tục quan sát chính lên cái phiền não đó, chính lên thành kiến, định kiến đó, càng lâu càng bền càng tốt. Nhưng mà như đã từng nói với đại chúng, có cảnh báo, đó là nếu chúng ta chưa có đủ nội lực, chánh niệm chưa đủ mạnh mẽ mà nhìn thẳng vào những đối tượng khó nhằn đó, gai góc đó, như là những phiền não, như là cơn giận, nỗi cô đơn, những sự ghen hờn, những sự đố kỵ, thì có thể nó sẽ nuốt chửng chúng ta. Cho nên trong lúc đó, nếu mình đã thử nhìn vào đối tượng mà mình thấy càng nhìn là càng phản ứng, thì chúng ta nên đổi sang đề mục khác. Đó là các đối tượng hiền lành đang có mặt xung quanh chúng ta, đó là thân thể chúng ta, đó là hơi thở chúng ta, để mình giữ được cái phong độ thiền tập của mình, để mình có thể tiếp tục duy trì sự tỉnh thức của mình. Rồi lần sau mình sẽ quay về để thăm viếng tiếp những phiền não của mình. Để rồi cái sự nhận diện đơn thuần chúng ta mỗi ngày được nới rộng ra hơn, được nhân rộng ra nhiều hơn. Có những khoảnh khắc nó không thuần khiết, nhưng mà cũng có những khoảnh khắc thuần khiết. Nếu chúng ta vẫn tiếp tục duy trì công phu tu tập, và chỉ có cái sự nhận diện đơn thuần, nó mới giúp cho chúng ta có thể mỉm cười bất động và sống an nhiên tự tại giữa đời sống và đạt tới tuệ giác. Thì mong đại chúng là hãy có một cái quyển nhật ký hành thiền, để bất cứ lúc nào mình có thời gian rảnh, mình ghi xuống tất cả những gì mình quan sát được, những gì mình có thể nhận diện được, và những điều nào ấn tượng nhất nó đã xảy ra cho mình trong mỗi giây phút của đời sống, để mình có thể nhìn thấy cái lộ trình tu tập của mình có ngày thành công, có ngày chưa được thành công, có ngày chiến thắng được phiền não, có ngày không chiến thắng được phiền não, có ngày mình sống với mê 70%, nhưng có ngày mình sống với tỉnh thức cũng 80-90%, để mình thấy rõ cái biểu đồ tu tập của mình. Và chỉ có mình là cái người có thể hiểu mình nhất, và chỉ có mình là cái người giúp mình vượt qua được những giới hạn, những yếu kém và phiền não của mình. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe, và chúc đại chúng tiếp tục tinh tấn tu tập để xứng đáng là con của Đức Phật, đệ tử của Đức Phật, xứng đáng là một cái người đã đi theo thần tượng của mình, xứng đáng là cái người đang quyết tâm đi trên con đường tỉnh thức. Và cái sự nỗ lực tinh tấn của đại chúng sẽ truyền cảm hứng cho những người bạn, cho những người còn khổ đau xung quanh chúng ta, và cho con cháu của chúng ta trong thế hệ tương lai được bước đi trên con đường tỉnh thức. Cảm ơn đại chúng rất nhiều.